Vâng, xin kính chào quý thính giả và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Gia Tránh ngày hôm nay do chị Tú Trung phụ trách và cùng điều hợp trong chương trình này có Hiền Nhi ở bên Dallas. Xin chào chị Tú Trung và chào Hiền Nhi.
Tú Trung xin kính gửi lời chào đến quý thính giả của Dallas cũng như của Houston. Chào Hiền Nhi và chào Kim Thoa.
Dạ vâng, Hiền Nhi xin được gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Houston và Dallas. Xin được gửi lời chào đến cô Tú Trung và cô Kim Thoa.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì chị Tú Trung cho quý thính giả ăn món gì thưa chị?
Thưa Kim Thoa cũng như là quý thính giả, hôm nay mùa hè này chúng ta lâu lắm rồi cũng không có làm những cái món tráng miệng. Cho nên hôm nay Tú Trung muốn gửi đến quý vị món chè khoai môn.
Chè khoai môn, đang trời như thế này mà mình nghe đến món chè khoai môn nước dừa thì thấy hấp dẫn quá phải không Hiền Nhi?
Dạ vâng, quả thật là phải có một chút ngọt ngào nào đó để tránh đi bớt cái nóng gây bức của mùa hè Texas phải không thưa hai cô?
Vâng, đúng như vậy. Và bây giờ đó chúng ta sẽ cùng đi chợ để mà mua những cái nguyên liệu phải không Hiền Nhi?
Dạ vâng. Và
hôm nay Hiền Nhi đi xe Honda chở ai đây, chị Tú Trung hay Kim Thoa đi chợ theo?
Dạ vâng, thôi Hiền Nhi đèo ba luôn, chở luôn cả hai cô đi luôn.
Vâng, vậy thì mời Hiền Nhi em đi trước với cái món, với những cái nguyên liệu gì cần nào.
Dạ vâng, cho món chè khoai môn nước dừa rất hấp dẫn của chúng ta ngày hôm nay thì về phần nguyên liệu gồm có 2 pounds khoai môn.
2 pounds khoai môn thưa quý vị.
2 cups gạo nếp.
2 cups gạo nếp.
1 lon nước cốt dừa.
Vâng, 1 lon nước cốt dừa.
1 muỗng cà phê muối.
1 muỗng cà phê muối.
8 cups nước lạnh.
8 cups nước lạnh.
Một bó lá dứa.
Một bó lá dứa.
Và 2 cốc đường trắng.
Vâng, 2 cốc đường trắng. Đó là tất cả mọi nguyên liệu. Thưa chị Tú Trung, thí dụ như mình muốn cho nó mát hơn, mình xài đường vàng có được không ạ?
Xài đường vàng thì chắc là cũng được. Đôi khi đường trắng thì cũng có nhiều vị nghĩ là đường trắng họ có tẩy, thuốc tẩy rồi cho nên nó trắng như vậy. Thì thường thì những cái loại chè khác thì nó đậm màu thì mình dùng chè vàng, đường vàng. Vâng. Nhưng mà cái chè này đó, nếu mình dùng đường vàng thì nó không có được đẹp lắm.
Vâng, nó không có được sáng đấy phải không?
Vâng, đúng vâng. Rồi.
Vâng, vậy bây giờ chắc sau khi chúng ta đọc chậm để cho quý vị ghi chép cái nguyên liệu thì cách làm mời chị Tú Trung ạ.
Vâng, thưa quý vị, cái món chè khoai môn này có lẽ là rất là dễ. Có lẽ là chúng ta ai cũng đã thường nấu qua. Nhưng mà nó chỉ có vài cái bí quyết là Tú Trung xin nhắc quý vị cái này thì nhưng mà nếu là quý vị nào mà có cái cách nào mà hay hơn, những cái bí quyết nào để nấu món chè này nó ngon hơn thì cũng rất là mong quý vị gọi vào, thì những cái này là Tú Trung cũng học hỏi được từ các quý thính giả khác gọi vào. Ví dụ như là có những vị hỏi là tại sao mà khi mà nấu chè khoai rồi đó thì thấy nó bị ướt ướt, cái nếp nó ướt ướt, thì chúng ta cho đường vào sớm, khi mà chúng ta cho gạo vào với nước vào, chúng ta đun nó sôi một hơi, thế mà nó cái gạo nó bắt đầu nó hơi mềm một chút xíu thì chúng ta cứ cho đường vào, chúng ta cho nhỏ lửa và cho đường vào thì cái đường đó nó chín kỹ. Vì vậy cho nên là khi mà cái nồi chè của chúng ta, cái chén chè của chúng ta múc ra chén, chúng ta để có thể đến ngày hôm sau nó cũng không có bị ướt đó, thưa quý vị. Đấy là cũng một vài cái bí quyết mà nếu quý vị nào mà có những cái bí quyết đặc biệt hơn thì cũng xin gọi vào cùng chia sẻ với chúng tôi trong cái món chè khoai môn hôm nay. Thì chè khoai môn thì có 2 cách. Một là cách là chúng ta cho nước. Và nếu mà quý vị nào mà thích đặc thì chúng ta cho 6 cấp nước, thay vì cho 8 cấp nước thì chúng ta cho 6 cấp nước trước. Với lại gạo thì chúng ta vo sạch đi, rồi chúng ta cho vào trong son, chúng ta cũng nấu. Khi mà gạo nó sôi rồi đó thì thưa quý vị, chúng ta để lửa nhỏ xuống để chỉ sôi nhỏ nhỏ riu riu thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta để lửa lớn thì sẽ bị khét. Mà cái loại chè này đó, chúng ta nhớ chúng ta có một cái gì để chúng ta có thể đảo ở dưới đáy, nó có một cái mặt bằng lớn một chút xíu để nó không có bị sát cái nồi đó, thưa quý vị. Và khi mà gạo nó nếp nó đã sôi rồi thì lúc đó thì chúng ta có thể là chúng ta cái lá dứa đó thì chúng ta rửa sạch đi và chúng ta cuộn bó tròn nó lại, thì chúng ta để nấu chung với nếp, cũng cả đường nữa, chúng ta cho đường vào luôn. Và thỉnh thoảng chúng ta cứ phải đảo cái nồi chè lên, dù chúng ta để nhỏ lửa, chúng ta cũng nó cũng rất là dễ bị xém, giống như là trong cái tình trạng mà chúng ta nấu cơm hồi ở nhà mà nấu cơm mà chúng ta không có nồi cơm điện, chúng ta ghế. Hoặc là cái này có lẽ là nếu mà nấu nồi cơm điện cũng được đó thưa quý vị. Vâng, nồi cơm điện khi mà nó sôi lên thì quý vị mở cái nắp lên một tí cũng rất là tốt thôi. Nó cũng không cũng nhưng mà nồi cơm điện chúng ta cũng phải đảo, nếu không thì dù là nồi cơm điện chúng ta cũng vẫn bị khét đó thưa quý vị, có một cái lớp sẽ có một lớp đọng ở bên dưới không có được ngon. Thì còn cái khoai đó thì thưa quý vị, khoai đây thì chúng ta gọt vỏ và chúng ta sắt miếng. Thường thì chúng ta có những vị thích sắt vuông, có thể vuông một phân rưỡi hoặc vuông hai phân, hoặc là chúng ta có thể sắt hình chữ nhật cũng được. Thì khi mà nếp của chúng ta thấy là nó mềm rồi đó, lúc giờ là quý vị cho khoai môn vào, cho khoai môn vào trong nồi chè. Thì trong khi cho khoai môn vào nồi chè rồi đó thì chúng ta cũng phải cần là khoảng chừng độ 40 phút nữa thì có thể là khoai mới chín, và đồng thời những cái đường nó cũng ngấm vào trong những cái miếng khoai của chúng ta. Và cái miếng khoai của chúng ta không nên cắt lớn quá. Cắt lớn quá thì nó sẽ khó thấm đường vào bên trong miếng khoai môn thưa quý vị. Và khi mà chúng ta cho khoai môn vào thì chúng ta lấy cái lá dứa ra thưa quý vị. Lấy cái bó lá dứa ra. Rồi chúng ta bỏ khoai môn vào, chúng ta nấu tiếp tục thêm chừng độ 30 cho đến 40 phút nữa là được. Thế còn cái phần nước dừa đó thì chúng ta nấu ở bên ngoài. Chúng ta cho nước dừa vào trong một cái son với lại một muỗng cà phê, hoặc là vơi một chút xíu bột năng với lại một muỗng súp đường, chúng ta một chút xíu muối nữa. Chúng ta khuấy lên nhỏ nhỏ lửa. Nó vừa sôi một tí thì là chúng ta tắt bếp đi ngay, bởi vì chúng ta đun lâu thì nó sẽ bị khét như mùi dầu dừa thưa quý vị. Thì cái món này rất là đơn giản. Có một cách khác nữa mà chúng ta muốn cho nó nhanh và không phải đứng mà khuẩy lâu, không có phải không đỡ mất công, mà cái này gọi là thật là nhanh á, thì thưa quý vị, thì khoai chúng ta cứ luộc để nguyên cả vỏ như vậy, chúng ta rửa sạch vỏ đi, dĩ nhiên là vỏ nó cũng vẫn có đất, thì bởi vì khoai môn người ta trồng ở dưới đất, những cái củ dưới đất chúng ta cũng phải rửa xong rồi chúng ta mới luộc. Và khi chúng ta luộc, chúng ta xâm cái củ khoai mà nó chín rồi thì chúng ta lấy ra, chúng ta lột vỏ và chúng ta cũng sắt miếng như vậy. Và còn cái phần nước đó thì chúng ta cho đường vô với lại nước, chúng ta đun sôi. Khi chúng ta đun sôi rồi, còn cái bột bán, mà nếu bột bán nhỏ đó thì thưa quý vị, nó rất là dễ, rất nhanh nữa, thì chúng ta ngâm với lại nước lạnh chừng độ 5 phút, xong chúng ta đổ ra ngoài cái rổ lưới đó thì nó không có bị lọt xuống thưa quý vị. Thì cái phần mà bột bán này đó, có lẽ chúng ta chỉ cần khoảng chừng độ 1/3 cup hoặc là 1/4 cup thôi. Chúng ta không nên để đặc quá, bởi vì khi chúng ta nấu cái bột bán lên nó còn nở ra nữa. Thì cái cách này khi mà chè cái nước đường nó đã sôi lên rồi đó thì là chúng ta đổ cái bột bán vào bột bán nó được rồi đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta cho khoai môn vào thưa quý vị. Và cái bột bán nó cũng rất là lẹ thôi. Và khoai môn thì chúng ta có khoai môn chín rồi đó, để chúng ta đổ vào là chúng ta cho thêm cái này là thì chúng ta cho thêm nước dừa thẳng vô trong cái nồi chè, chứ chúng ta không để riêng. Còn cái loại mà chúng ta nấu với nếp thì chúng ta để riêng, còn cái loại mà nấu với lại bột bán này thì chúng ta cho vào trong cái nồi chè luôn thưa quý vị. Thì lá dứa, mà nếu chúng ta không có lá dứa thì chúng ta có thể cho lá dứa ở trong gọi như là hóa học đó thì thưa quý vị. Còn nếu có lá dứa tươi thì thật rất là tuyệt vời, thì chúng ta sẽ có một cái món chè nhanh hơn. Và nếu chúng ta có khoai môn thì chúng ta cứ để sẵn đó. Khi là ví dụ như là chúng ta nấu chè là chúng ta rất là nhanh, chứ không có phải lâu thì giờ như là chè khoai môn với lại nếp thưa quý vị. Thì hai cách nào cũng, cái cách loãng này mà chúng ta thích ăn lạnh này, cái cách loãng này thưa quý vị, tôi trông thấy rất là ngon. Và nếu cái nóng thì có lẽ là ăn cái món khoai môn mà nấu với nếp thì ăn với lúc mà chè nóng thì ngon hơn đó, Kim Thoa. Thì thưa quý vị, rất là dễ phải không ạ, Kim Thoa? Với lại
dạ,
Hiền Nhi.
Dạ, nghe chị Tứ Trung nói thì thấy dễ quá chừng phải không Hiền Nhi, mà thấy hấp dẫn lắm Hiền Nhi. Có bao giờ làm cái món này thử chưa?
Dạ vâng, nếu mà nói mà thử qua thì hình như chưa bao giờ được thử hết, nhưng mà nghe cô Tú Trung kể mà nãy giờ muốn chảy nước miếng luôn, tại vì cứ tưởng tượng đến một cái chén chè khoai môn nước dừa vừa ngọt vừa béo mà nhất là cho cái trời hè như vậy thì rất là lý tưởng phải không thưa hai cô?
Vâng, nhất là mà chúng tôi thấy nào là lá dứa nè, mình cứ tưởng tượng là nó thơm lừng như thế nào.
Vâng. Và cái mùi lá dứa rất là hấp dẫn.
Vâng, lá dứa tươi nữa thì nghe tuyệt. Vâng, mời quý vị nếu có bất cứ những cái thắc mắc nào hoặc là đóng góp ý kiến nào về cái cách thức của quý vị cho nó hấp dẫn hơn hoặc là nó lạ theo cái cách của quý vị, nó khác, có cái gì khác biệt với cái cách làm của chị Tú Trung thì xin gọi vào 713-664-8002 là số điện thoại ở Houston. Còn ở Dallas Hiền Nhi.
Dạ vâng, từ Dallas quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, mà thưa chị Tú Trung, khi mà làm cái món chè này đó, có phải là cái mà hay dễ xảy ra nhất là nếu mà chúng ta vô ý mà chúng ta không có để lửa nhỏ đủ, hoặc là không có, nó là không có khuấy đều mà quay sang làm cái gì khác là nó hay bị khê đó phải không ạ?
Nếu nó bị khét rồi chắc là mình phải múc cái phần trên sang một cái son mới, son sạch khác. Còn chứ đừng có cố gắng.
Ám mùi luôn đó, phải ám mùi khê luôn. Phải có cái gì chữa nếu mà bị khê rồi không chị? Có cái mẹo gì không?
Nhưng mà thôi chắc là cũng đơn giản nhất là mình cứ sang một cái nồi khác. Mà cho nó, mình cũng chẳng tiếc gì một cái miếng ở dưới đáy nếu
dạ
mà
vâng.
Nó bị xém cháy.
Dạ vâng. Chị có một lần có người kinh thân nhớ là có chỉ rằng nếu mà nó vừa mới xém tới nó chưa có bị nhiều đó. Thì hình như là một cái cách, cái mẹo để cho cái mùi đó nó không có ám á, là hình như là mình ngâm ngay cái đó, cái cầm cái nồi nhúng ngay vào ở dưới nước. Thì nó xèo đi, hình như nó, người ta bảo cái mùi đó nó bay, cái mùi mà mới vừa bị khê á, nó không có bám nguyên vào trong cái nồi chè. Thì không biết có đúng hay không, nhưng mà như chị Chú Trung nói, nếu mà mình đổ ngay qua một cái khác thì nó sẽ không bị ám hàn và vứt hẳn cái phần dưới đi.
Còn nếu mà nó đã khét quá nặng rồi thì
được rồi, chắc chắn
chắc
là
không chữa nữa. Vâng.
Rồi, tôi không chữa nó làm cái mới. Vâng ạ.
Và cái món chè này thì chắc là cũng rất là, có lẽ là nhất là người miền Nam mà chúng ta, có lẽ là người nào nhà nào cũng biết nấu món chè khoai môn này thôi, chứ đâu có khó gì phải không Kim Thoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cá nhân của Kim Thoa tại vì không có thích cái mùi khoai môn nhiều, thích ăn khoai sọ, nhưng mà lại lạ là mỗi lần mình đi ăn đám cưới mà cái chè khoai môn người ra nên nhiều người thích, nhưng mà riêng cá nhân Kim Thoa thì cái mùi khoai môn đó nó hơi nồng, không biết mình có thay bằng khoai sọ đâu. Thì nó lại mất cái vị về khoai môn mà nha.
Khoai sọ thì là cái những cái củ nó nhỏ chúng thôi.
Vâng.
Còn khoai môn là
dẻo,
củ lớn.
Vâng.
Thì cách nào mình nấu cũng được.
Nhưng mà mình thích phải nha.
Mình nấu cái khoai, nấu cái chè mà người ta kêu là cái chè ở những đám cưới thường hay có đó.
Vâng.
Thì người ta quết bằng cái lớn tại vì chắc nó cũng nhanh hơn. Người ta gọt vỏ rồi người ta hầm cho nó chín thì nó cũng mau hơn. Là những cái củ nhỏ ở bên này thì giờ là nó hơi khó khăn, thành ra người ta muốn làm cái gì nó vừa nhanh lại vừa ngon nữa.
Đúng rồi, cái món đó là tại vì sặc cái mùi khoai môn, nhưng mà nếu mà nấu cái món chè này, nếu mà Kim Thanh nấu ở nhà, Kim Thanh dùng khoai sọ là tại vì mình thích nó xèo nè, mà một củ đó mình cắt ra làm đôi là nó đã vừa tầm rồi, nó không có lớn, với lại không có thích cái mùi khoai môn nồng nàn á thì ăn khoai sọ thì hấp dẫn, nhưng mà nó đúng điệu là phải là khoai môn thì quý vị cứ mua khoai môn. Cá nhân của chúng tôi thì tại vì thích
không
thích
sao mình phải nấu theo cái ý thích của gia đình mình.
Yeah.
Nếu mà như Kim Thoa thích cái loại khoai nhỏ thì mình sẽ dùng khoai nhỏ.
Yeah.
Nếu mà chúng ta thích cái khoai lớn thì có những người thích khoai lớn, như là bên này thì không có, nhưng mà về sau này không biết là sao mà người ta kêu là khoai môn sáp thì nó lại không phải là cái màu không phải cái màu khoai mà chúng ta, khoai môn lớn mà chúng ta mua chợ đây.
Yeah.
Nhưng mà nó lại ngon, nó bở mà nó dẻo. Vậy ngon lắm thôi.
Vâng. Nó trắng phải ngạ, nó không có màu
nó hơi
tím,
nó hơi vàng vàng
hơn. Vâng. Vâng, cái món này có lẽ là nhiều người đã làm lắm, mà chắc cũng giống giống cái cách của chị Tú Trung hay sao mà chúng tôi không thấy quý vị gọi vào. Mời quý vị, nếu có bất cứ những cái gì đặc biệt hơn, hoặc là có cái gì khác khác hơn, hoặc là thú vị lạ lạ hơn, thì cũng có thể gọi vào qua số 713-664-8002 về cái món chè khoai môn nước dừa này của chị Tú Trung. Đó là số điện thoại tại Houston ạ, 713-664-8002. Em nhí.
Dạ vâng, số điện thoại từ Dallas thì quý vị với món nước chè khoai môn nước dừa của chiều hôm nay có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và hồi nãy cô Kim Thoa có nhắc tới chè khoai sọ. Nếu mà nấu chè khoai sọ thì có công thức có khác gì không thưa hai cô chị, hay là chỉ có thay khoai môn bằng khoai sọ rồi cứ nấu theo cái công thức vừa rồi thôi?
Vâng, bây giờ thì chúng tôi cũng chút xíu nó sẽ trả lời cái câu hỏi của Hiền Nhi nhé. Bây giờ vâng, có một thính giả đang đợi trên đường dây.
Vâng ạ, xin mời quý vị trên đường dây tiếng. Vâng, quý vị đã lại rời đường dây rồi. Vâng, xin mời quý vị gọi lại 713-664-8002.
Vâng, vừa rồi thì Hiền Nhi có hỏi về cái chè khoai môn. Vâng, Hiền Nhi chút xíu nó có thể lặp lại câu hỏi nhé.
Dạ vâng, sợ quý vị chờ lâu rồi quý vị lại rời đường dây, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
Tôi, bà Tự, xin chào quý vị khán giả trên đài.
Dạ vâng, xin chào bà Tự ạ.
Tôi đóng góp được không? Là nói thì tôi nói thì tôi
thưa,
nói dài.
Thưa chị Tự, chị Tự ơi, bây giờ chị Tự muốn đóng góp thêm, chị thấy rằng cái này cần thêm cái gì nữa thưa chị ạ? Em nghĩ là như vậy đó thì... nếu mà chị lại nói lại từ đầu thì em nghĩ là nó hơi dài, nhưng mà bây giờ chị thấy là cái món này mình phải làm gì thêm cho nó ngon hơn thưa chị dạ.
Cũng như chị nấu cái cách thứ hai đó là chị phải nấu á, nó phải có đậu xanh thêm nữa.
Dạ.
Đậu xanh với khoai môn.
Dạ.
Dạ thì nó béo hơn. Mà không có nếp.
À vâng, đúng rồi, cái thứ hai là không có nếp, chỉ có bột bám với khoai môn thôi thưa chị dạ.
Dạ vâng, vâng. Thì tôi nấu đậu xanh.
Dạ.
Dạ, đậu xanh thì tức... nó béo, với lại khoai môn gọi là người Nam gọi là khoai môn cao á, chứ không có nấu khoai môn gì hết, chỉ nấu khoai môn cao thôi.
Dạ. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã cho cái ý kiến là nếu mà chúng ta không nấu với nếp thì chúng ta sẽ nấu khoai môn thêm với lại đậu xanh thì nó béo hơn. Vâng, cảm ơn chị đã cho cái ý kiến đó, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn bà Tự ạ. Bà Tự còn gì nữa không ạ? Vâng ạ, 713-664-8002 là số điện thoại tại Dallas. Nếu mà quý vị có bất cứ đóng góp gì về cái món chè khoai môn nước dừa này, mời Hiền Nhi.
Từ Dallas thì quý vị có thể gọi vào là 817-899-4110, 817-899-4110. Và nếu không có vị thính giả nào chờ đợi trên đường dây Houston thì Nhi cũng xin lặp lại câu hỏi mà Nhi có đặt ra với cô Tú Trung cũng như là cô Kim Thoa, đó là nếu mà chúng ta muốn nấu món chè khoai sọ như mà cô Kim Thoa có nhắc tới thì cái công thức có gì thay đổi không thưa cô Tú Trung, hay là chúng ta có thể dùng những cái nguyên liệu, những cái cân lượng như cô Tú Trung vừa đưa ra?
Không có gì thay đổi đâu Hiền Nhi ơi. Vâng, mình nếu mà có những người không có thích cái vị, cái hương vị mà nó hơi nồng nồng, có vẻ nhiều cái mùi của khoai môn, đặc biệt của khoai môn. Như Kim Thoa thì chỉ thích ăn khoai sọ thôi, đâu có sao đâu. Thì vâng, mình lại dùng khoai sọ, không có cái gì trở ngại cả.
Vâng, tức là cách nấu y hệt như vậy.
Y hệt
mà
vậy.
Khoai sọ hình như người Nam gọi là khoai cau đó phải không ạ?
Vừa rồi thì thấy chị Tự có gọi vào nói là không biết là cao hay là cau.
Khoai cau đó chị.
Khoai cau
người Nam gọi là khoai cau.
Tại sao gọi là học phần có cái tên như
chắc
vậy
nhỉ?
Chắc
nó cỡ cái tầm như là trái cau chắc vậy phải không ạ?
nhưng mà thật sự ra ấy, đôi khi mình nhìn thấy khoai sọ có lẽ nó có nó giống như cái sọ người hay sao mà người ta lại kêu là khoai sọ nhỉ?
Cái đó thì chắc là mọi người thính giả nào biết thì xin giải thích cho chúng tôi. Nhưng mà nếu
chúng tôi chỉ biết nấu và biết thưởng thức thôi mà không biết nó cái nguồn gốc tại sao mà có cái tên cũng rất là lạ.
Vâng, đúng rồi. Thành ra nếu quý vị nào mà biết được những cái sự tích tại làm sao người ta gọi như vậy thì đây cũng là cái thú vị để mà được tìm hiểu thêm. Nhưng mà không biết rằng cũng như là có phải là khoai sọ là khoai cau, nếu mà như Kim Tha nhớ như vậy thì không biết có sai hay không. Thì nếu sai đúng thì mời quý vị nào biết đó thì xin gọi vào 713-664-8002.
Có lẽ khoai cau là cái từ đó của người miền Nam.
Dạ vâng, người miền Nam đó ạ.
Còn miền Bắc thì kêu là khoai sọ.
Vâng, tại vì hay. Vâng, xin được mời quý thính giả khác trên đường dây ạ.
Tôi thì tôi cũng thấy vắng, tôi cũng kêu lên cho vui thôi.
Dạ vâng, mời bà Tự.
Cái mô khoai mà người ta kêu bằng khoai môn sọ đó, thì tôi thì tôi kêu nó là khoai môn giáo.
Dạ.
Dạ, tôi kêu là nó nhánh nhỏ nhỏ nhỏ, tầm bẻ nó ra hay sao á.
Vâng.
Tôi kêu khoai môn giáo.
Vâng, còn cái khoai cao?
Còn khoai cao á là khoai có ruột trẻ nó ra, nó hơi nó có cái sợi chín tím nhỏ vậy thôi. Dạ. Tức là người Nam tôi gọi là khoai môn cao.
À,
vâng, cảm ơn chị Tự đã gọi vào cho biết là cái khoai cau như thế nào, khoai môn giáo.
Tức là khoai cau không phải là khoai sọ. Vâng. Dạ vâng. Vâng ạ, cảm ơn bà Tự rất là nhiều.
Vâng,
xin
vâng,
được mời
chị,
quý khán giả khác ở trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi đã nghe ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi xin được biết tên ạ.
À, tôi là bà Kim đây.
Dạ, chào bà Kim.
Tôi có một cái món chè mà nói nấu vậy đó, mà tôi nấu rất là nhanh, 15-20 phút là có ăn liền.
Dạ.
Chè khoai môn.
Dạ, mời bà.
À, mà ý của tôi thôi nha,
dạ,
tôi chỉ
dạ.
góp ý thôi.
Vâng.
Bây giờ muốn nấu chè khoai môn mà nhanh á, là cái lá dứa tươi á, mình xay trước, mình để trong tủ lạnh, khi nào mình muốn ấy thì múc ra một vá. Rồi bỏ đổ nước lạnh với cái nước lá môn, lá dứa vô. Còn nếp á, thì ngâm qua đêm, đổ nửa lon nước dừa hay một lon tùy ý, ngâm đi. Ngâm rồi cái sáng ngày á, là mình lấy ra, bắt nước sôi lên. Mà không có nấu ở trên bếp, nấu cái nồi cơm điện. Xong rồi khi mà nước sôi lên thì mình đổ nếp vô. Còn khoai mình cũng luộc. Mình luộc nguyên vỏ, sắc từng lát, rồi đổ hai lóng tay á. Rồi rửa cho sạch, bỏ vô trong một cái đĩa, cái tô gì á, đổ vô trong mà hai muỗng nước lạnh á, rồi mình cover lại, bỏ microwave bốn phút hoặc là bốn phút rưỡi. Khi mà khoai chín rồi á thì đem ra cắt tùy theo mình muốn ăn dày hay ăn mỏng hay ăn sao, tùy theo mình cắt. Thì khi cái nếp mà mình đổ vô mà nó sôi lên, mà người ta kêu là nếp đau đuôi á, là tất nhiên nó vừa mới nở ra đó, mình thấy là cái nếp nó nở ra rồi á, thì bắt đầu mình cho khoai môn, với là muốn cho thêm nước dừa được, mà không muốn cho được thì nó sôi lên là bỏ cái khoai môn vô, là cái nếp nó vừa nở ra rồi, sau đó là mình quậy một chút chút bột năng đó để sẵn, rồi mình cho đường và là cho vô một chút xí muối, rồi cái mình thấy là nếp nó nở, là vừa nở thôi, chứ còn nó nở té nở tẹt là không ngon mà nó sệt sệt rồi, thì mình cho vô một chút bột năng á, cho đường trước cho nó thấm vô khoai môn, mà đừng bao giờ mà đầy cái nắp, tại đầy cái nắp á là nước nó trào ra mà mình không biết gì hết. Mở cái nắp ra. Là cỡ khoảng 20 phút là có nồi chè ăn à.
Cảm ơn bà Kim rất là nhiều. Vâng,
dạ.
Ở bên này có những cái cách nấu rất là nhanh như bà Kim vừa nói đó.
Dạ.
Vâng, nhiều khi là đa số là chúng ta đi làm việc, những người trẻ giờ đi làm việc về mà có những cái cách nào nấu vừa ngon mà vừa nhanh nữa thì rất
là
quý.
Rất nhanh.
Vâng.
Mà cái lá dứa đó là mình rảnh á, thí dụ chủ nhật hay là đi đâu đó, thấy lá dứa ai cho hay hoặc ở trong chợ nó bán rẻ, đem về mình xay giống như xay sinh tố vậy. Rồi mình lấy cái rây mình lược đi. Mình để vô trong tủ lạnh á, khi nào muốn nấu chè nấu gì mà cần lá dứa đó thì đổ vô một vá. Rồi đổ nước lạnh vô, rồi đun lên sôi là bỏ nếp vô. Mà cái nếp đó muốn nấu nhanh á là mình ngâm qua đêm, mà ngâm nước dừa đó nó rất là mệt. Còn mà người nào mà người ta cự không ăn nước dừa thì bỏ vô một muỗng dầu ăn á. Mình ngâm qua đêm xong rồi là sáng ngày á mình xả cái dầu đi, rồi mình bỏ vô, tại vì cái dầu đó nó làm cho cái nếp mau nở mà mềm. Khi mà nó mềm á thì nó không nở te ra. như là cái nếp mà người Huế là kêu nếp đau đuôi á.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn bà Kim rất là nhiều. Vâng.
Okay.
Đóng, vâng. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn bà rất nhiều ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn bà nhiều ạ.
Vâng.
Dạ, kính chào bà. À, bên Dallas có ai không Hiền Nhi?
Vâng, từ Dallas thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 cho món chè khoai môn nước dừa trong chương trình Gia Chánh chiều hôm nay.
À, cái món mà khoai sọ đó là Kim Thoa, yeah. Có những cái phần như cái những cái củ lớn bây giờ đó, khi mình mua đó thì người ta cắt những cái đầu đi, nhưng mà ngày xưa đó thì khi mà người tôi chung còn bé đó thì bà nội có bảo chứ những cái củ khoai sọ khoai môn đó mà nó bị hư một chút xíu á, nó lại có cái mùi đặc biệt, nó mùi lạ nó không có khó chịu như là khoai lang, nhưng mà nó có cái mùi, và tới giờ này vẫn còn nhớ cái mùi đó. Nhưng mà thật sự ra hồi bé thì cũng theo bà nội ăn thử, nhưng mà thấy bây giờ không muốn ăn nên nó cũng có cái mùi, nó không có khó ngửi, nó không nặng mùi như là khoai lang mà nó bị hà, bị sâu đó. Thật sự ra khoai lang người ta cũng nấu chè, rồi khoai tây người ta cũng nấu chè Kim Thoa, nhưng mà thực sự ra thì chỉ có khoai môn, khoai sọ này, khoai môn nấu hoặc khoai môn cũng được, khoai sọ cũng được nha Hiền Nhi nhá. không có gì trở ngại cả.
Mình thích khoai gì thì mình
đúng,
nghĩa là đưa cũng cùng trong cái dòng họ khoai môn.
Đúng rồi.
Vâng.
Như vừa rồi đó thì bà Kim có nói là làm sao đấy là những cái mà các bà ở ngoài miền Trung đó thì kỹ, cũng như là người Bắc cũng rất là kỹ, nấu phải làm sao để cái hạt gạo đó nó không có bị nở hết ra. Nếu mà nó nở hết ra thì nó giống như là một cái không biết là gạo hay là bột nếp nữa. Cho nên là nấu làm sao khéo mà lại còn cái hạt gạo nó nở, nó mềm mà nó vẫn còn nguyên cái hạt gạo đấy, như là vừa rồi là bà Kim mới nói đó. Thì có những các bà miền Trung, các bà miền Bắc thì rất là kỹ, làm gì rất là cầu kỳ, và một chút cái dầu đó nếu chúng ta không dùng được cái nước dừa thì chúng ta có thể dùng dầu ăn để chúng ta cho vào, thì cái dầu ăn nó làm cho cái hạt nếp nó mềm ra.
Dạ vâng, xin được mời quý thính giả trên đường dây ạ.
Dạ tôi là Tự Nhiên cô.
Dạ vâng, thưa bà Tự.
Dạ tôi xin đóng góp là hồi nãy tôi nghe bà Tú Trung nói là người Trung như người Bắc là nấu rất là kỹ. Nhưng mà tôi xin nói rõ ràng là nấu chè làm sao mà cho nó khéo, là có nghĩa là mình ăn mà mình thập cái muỗng vô mà không chảy nước mới là kỹ. Chảy nước ra là ăn một hồi cái nước chè nó chảy ra cái nước lỏng le là không kỹ. Bằng cách nào mà nấu như vậy? Thì nấu bằng cách là cho đường nó tới. Tôi nấu chè tôi nấu bằng xôi. Tôi nấu nếp tôi nấu thành xôi đi. Là tất nhiên hột nếp nó còn nguyên. Và tôi đổ nước vô tôi với đường, với nước dừa gì đó. Tôi nấu cho nó tới đường. Rồi tôi mới khoai lang, nếu mà khoai môn mà bỏ vô trực tiếp.
Chị Tự ơi, làm sao, thưa chị, như thế nào là tới đường, chị làm để biết là tới đường, nấu bao lâu?
Nó tới có nghĩa là nó kẹo.
Yeah.
Tới đường có nghĩa là nó kẹo, như chị quấy kẹo, mà cho đường nó tới, thì kẹo nó mới đặt lại. Rồi nó không chảy, gọi là tới đường. Còn nấu chè mà nấu cho nó kỹ, cho nó đừng, cho nó tới đường, có nghĩa là cái đường nó tới, hoặc là chị kho mắm rút cũng vậy. Tôi nói ví dụ, tôi nói lan qua chuyện khác. Ví dụ mà chị làm mắm rút kho xả, chị làm mà nó chị dít lên mà chị bỏ nó xuống mà nó không chảy ra là tới đường. Hoặc là chè đậu chị dít mà chị rải nó xuống là nó dẻo và nó đường nó tới. Đường nó tới có nghĩa là nó không chảy ra nước. Chè đậu cũng vậy. Mà nấu chè mà bằng nếp thì nấu làm sao cho khéo. Hột nếp thứ nhất là nguyên, mà thứ nhì á là đường nó phải tới chị để lâu nó không bị chảy nước, chỉ có vậy thôi.
À, vâng, cảm ơn chị Tự. Vâng.
À,
nếu mà chúng ta cho đường vô sớm với lại nếp thì như vậy là đường cũng đã chín kỹ lắm rồi. Với lại nếu mà chúng ta nấu một cách mà cho nó nhanh thì có thể là nó cũng không có được đường nó không có được tới giống như chị Tự nói vừa rồi đó. thì chúng ta có hai cách thôi. Nếu mà chúng ta nấu nhanh thì chúng ta cũng phải chịu một vài cái, ví dụ như có thể là để lâu thì có thể là chúng ta thấy cái nó có một chút nước ở trong nếp. Nhưng còn nếu mà chúng ta nấu kỹ, là chúng tôi muốn nói là cái khéo, cái cầu kỳ ở đây giống như là có người như là chị tự nói là phải nấu sôi trước rồi mới là nấu chè. Đó là cũng là một cách trong những là cầu kỳ của các bà lớn tuổi của miền Bắc cũng như là miền Trung. Chứ còn bây giờ bên đây đấy, giống như bà Kim thì là nói làm sao có thể nấu thật nhanh, nhưng mà nấu nhanh như vậy đó thì chúng ta mau có chè ăn, nhưng mà có thể là cái nước đường nó không được kỹ lắm, thì nó có thể là khi mà chúng ta để cái chén chè nguội có thể nấu sáng đến chiều, khi chúng ta cho cái muỗng vào chúng ta thấy nó có một chút xíu nước đó, thì đó cũng là đường đó thì chúng ta phải nấu kỹ với lại nếp trước. Thì
nếu mà nấu nếp á mà chị để nước từ nước lạnh mà chị nấu đó thì cái hột gạo nó nở tét bét đen đen ra, mà chị đổ đường vô là hột nếp nó nhừ ra là không có được, không có khéo. Nhưng mà phải nấu sành sôi nó chín rồi, nếu mà để từ nước lạnh mà chị nấu không tới, không nếp không chín mà chị đổ đường vô là cái nếp nó không có chín à, mà thành thử ra đó là chị phải nấu chắc chắn là nếp phải chín là nấu phải sành sôi rồi chị mới thắng đường lên, rồi chị thắng đường lên cho đường đó còn mình thắng thấy nó có phần nó kẹo, nó bớt, nó cạn lần rồi, với lại khoai nó cạn nó thấm rồi đó, rồi mình phải cho nếp vô mình trộn và muối vô mình đổ từ từ trộn nhẹ là hột nếp nó nguyên dành nấu chè không bao giờ bị chảy nước. Chè đậu cũng vậy, chè gì mà nấu tới nếp là phải nấu bằng, theo tôi á thì nấu bằng cách đó. Nhưng mà mỗi người nói một cách rồi, quý vị sẽ thấy cái nào nó đúng hơn thì cứ mình đấu thôi.
Vâng, vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn chị Tự rất là nhiều ạ.
Dạ vâng ạ, cảm ơn bà Tự rất nhiều ạ. Vâng, xin chào bà. Vâng, không biết Dallas có ai không hình nhí?
Dạ vâng, có lẽ là quý thính giả Dallas cũng đã quen thuộc với cái món chè khoai môn nước dừa hay sao, nhưng mà vẫn ít thấy những ý kiến đóng góp của quý vị. Thì không biết là quý vị đã đi chợ mua sẵn tiền mua khoai môn nước dừa về làm luôn tại chỗ luôn rồi hay sao đây? Và một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, rồi thưa chị Tứ Trung, trong khi bây giờ nếu mà chờ quý thính giả gọi đó thì Hiền Nhi có muốn chúng ta ngừng để mà quảng cáo một tí, hay là mình đi thẳng rồi bây giờ mình sẽ đọc lại cái cách nguyên liệu, cái cách trong khi mà không có phải tốn thì giờ chờ quý vị không?
Dạ vâng, không biết là cách nào thì cô Kim Thoa có thể thấy là phù hợp hơn, thì chúng ta có thể làm theo cách đó thưa cô.
Dạ vâng, vậy thì chúng ta sẽ mời quý thính giả theo dõi phần quảng cáo một tí, sau một phần thông tin thương mại thì chương trình Gia Chánh sẽ được trở lại trong giây lát.
Đài Sài Gòn 890 AM xin thông báo, từ nay quý vị rất dễ dàng nghe đài 890 AM trực tiếp qua điện thoại, chỉ cần gọi số 213-493-0188. Xin nhắc lại, chỉ cần gọi số 213-493-0188 là có thể nghe trực tiếp đài 890 AM qua điện thoại của quý vị. Rất tiện lợi, có thể nghe đài 890 AM mọi lúc, mọi nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ mà không phải trả một lệ phí nào. Hãy nói với người thân của quý vị ở những thành phố khác nghe đài 890 AM qua điện thoại. Quý vị có thể tặng nhạc, nói lời chúc mừng cũng như chia sẻ những chương trình hay cho những người thân ở phương xa qua hệ thống đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và hãy ghi nhớ số điện thoại này vào máy của quý vị nhé. 213-493-0188, 213-493-0188.
Cung Hoàng Kim Show, chương trình ca vũ nhạc thời trang với chủ đề phụ mẫu và quê hương sẽ do hoa hậu, ca sĩ Cung Hoàng Kim thực hiện vào lúc 6 giờ chiều thứ bảy ngày 25 tháng 8 tại Grandview Arts Center, số 300 Northeast Street Garland, Texas 75040, với ca sĩ Thanh Lan, ca sĩ MC Lê Thành, Nhất Tâm, nhạc sĩ Tạ Anh Siêu và đoàn văn nghệ Đất Lành, Tan Ca Biển Xanh. Giá vé đồng hạng 20 đồng, VIP 50 đồng, vé bán tại chợ Hồng Kông hai nơi. tiếp tofu đệ nhất cô bò Sài Gòn Mall. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Cung Nhật Thành 214-796-4532, 214-796-4532. Chương trình ca vũ nhạc phù mẫu và quê hương rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị. Cung Hoàng Kim kính mời.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Cơ hội kiếm việc làm, hãng may Unitherm đang cần thợ may, có kinh nghiệm hoặc không. Lương trả theo kinh nghiệm, đang cần K1 và K2, sau 3 tháng sẽ trả lương ngày lễ và sau 6 tháng sẽ có phép. Hãng may Unitherm ở thành phố Louisville, liên lạc anh Thanh từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, 469-999-2089, 469-999-2089, hoặc Danny 972-571-6634, 972-571-6634.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta xin được trở lại tiếp tục với chương trình Gia Chánh ngày hôm nay với món chè khoai môn nước dừa của chị Tú Trung. 7136648002. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì hoặc là đóng góp gì muốn chia sẻ với cái món về cái món chè khoai môn này thì xin gọi vào là số điện thoại của Houston. Vâng, xin được mời một quý vị trên đường dây từ Houston.
Dạ, kính chào chị Thú Trung, chào cô Kinh Thoa. Tôi tên Lành.
Dạ,
tôi có thật sự thì tôi cũng trên 70 rồi, nhưng mà từ hồi xưa tới giờ thì tôi cũng chưa có bao giờ mà nấu cái chè khoai môn, tại vì có lẽ là cũng không có thích cái nếp nhiều. Nhưng mà ở nhà hồi xưa thì tôi thấy mẹ tôi đó nấu, mà không biết là nó như vậy nó có đúng hay không. Nhưng mà thành ra tôi có thấy như thế này là bà nấu thì bà cũng giống như cái chị gì mà hồi nãy chị hồi nãy góp ý đó, là nấu là làm sao mà phải cho nó ráo vậy, nó khô cái chè đó thì nó mới ngon. Thì bà nấu nếp xong rồi cái giống như nấu con nếp xong rồi bà đổ đường vô bà nấu, còn môn á thì bà cũng nấu riêng xong rồi bà mới giống như trộn trở vô, chứ không có phải là thắng đường. Thành ra không biết là cái cách cái bà làm có đúng có hay hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng mà hồi đó thì tôi cũng có hỏi bà là lỡ như mà nó lỏng thì sao mẹ, thì bà nói là để một tí xíu cái bột ngâm vô. Thì không hiểu là cái đó là bà nói chơi hay là nói đúng thì tôi cũng không rành lắm, tại vì tôi chưa bao giờ nấu chè khoai môn.
Thưa chị Lành, thì tôi chung nghĩ là nếu cần phải thắng cái nước đường cho nó kẹo lên đấy, mỗi một miền cũng nấu nó cũng có hơi khác một chút xíu thôi, thưa chị Lành. Nhưng mà cách của bà nấu cũng tốt thôi, tại vì bà nấu nếp riêng rồi bà thắng nước đường riêng cho nó kỹ rồi. Khoai môn bà luộc cho nó chín, cho nó chín rồi thì có thể là bà trộn chung ba thứ vào thì cũng đâu có sao đâu, cũng được thôi thưa chị. Và trong khi đó thì mình trộn đều ba thứ lên thì mình có thể là cái gì nó
Việt
cũng
Nam thì cũng ăn nước cốt dừa đó thưa chị. Nhưng mà không có phải là
không
bỏ...
có đổ vào đồ để riêng phải không chị?
Thưa đúng, tại vì thấy là bà thắng cái nước cốt dừa riêng rồi khi mình ăn đó thì mình đổ lên trên cái chén chè. Thành ra không thấy, ăn thử thì thấy cũng bà nấu cũng ngon lắm, hay là tại mẹ mình nấu thì mình thấy ngon thì không biết. Thì mấy chị chỉ cái cách này thì để nói với mấy đứa con coi nó thử, nó làm thử coi sao.
Thưa chị, ở bên này là chúng ta không có nhiều giờ, thật ra cũng rất là bận rộn. Chứ bên nhà thì như các cụ làm như vậy thì tôi chung thấy cũng rất là đúng, như là bà cụ của chị đó là nếp phải nấu riêng đó, rồi nấu như cũng như là nấu cơm nếp thì nó cũng không có bị những cái hạt gạo nó cũng còn nguyên. Rồi thắng nước đường kỹ riêng, thì nước đường là mình phải thắng kỹ là đúng rồi. Chứ còn nếu mà cái nước đường mà mình đổ vào rồi mình không có thắng kỹ thì nó dễ chảy nước đó, thưa chị, là đúng rồi, như vậy đó. Cái cách của bà má chị nấu thì rất là đúng, ngon thôi. Còn thì cái nước dừa là nước cốt dừa là mình để riêng bên ngoài, mình chan vào thì mình nghĩ là khi nào mình ăn thì mình tưới lên thì mình thấy cái đó là nó ngon nhất, thì không có bị hôi mùi dầu dừa. Dạ,
bà cụ làm thì có vẻ cái cách của người miền Nam hơn, tại vì chúng tôi thì là người miền Nam đó chị. Thành ra tôi nghĩ có lẽ cái cách của bà là cách của người miền Nam hơn.
Thì hồi nãy là có một là bà Kim thì bà phải ngâm nếp qua đêm với nước dừa. Thế mỗi người một cách, nhưng mà cái cách nào thì cũng thấy là cầu kỳ hơn là cái cách mà giã chiến như bây giờ bên này. Giã chiến là mình cho vào cái nồi cơm điện, thưa chị. Mình cũng nấu cơm nếp nhưng mà nó hơi mềm một chút xíu. Thì cũng vẫn tốt thôi, bởi vì mình không có nhiều giờ. Chứ còn nếu mà bây giờ mà chúng ta đã về hưu rồi, chúng ta có giờ chúng ta làm từ tốn thì cũng rất là tốt, nhưng mà mình cũng đưa ra vài cái cách nấu đó, thưa chị.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Lành rất là nhiều đã đóng góp vào trong chương trình. Cái cách của chị Lành vừa rồi nói về của bà thân mẫu của chị nấu thì nó có vẻ đơn giản hơn, phải không Kim Thoa? Có lẽ làm cho mọi người dễ hiểu. Hiền Nhi bên kia có đồng ý không? Tôi chung thấy có thể mình nấu một nồi cơm nếp riêng và đường mình thắng cho kỹ riêng, rồi là khoai môn mình luộc riêng. Ba cái trộn lại cũng rất là đơn giản.
Dạ vâng.
Và nghe dễ hiểu có phải không cơ?
Dạ vâng. Không biết bên Dallas có ai hay không?
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang chờ đợi từ đường dây Houston nếu có.
Dạ vâng ạ, xin được mời quý vị trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta đã nghe. Vâng, quý vị ấy đã lại quyết định thay đổi ý kiến hay sao mà cúp đường dây rồi. Vâng ạ, bây giờ thì chắc để mình lặp lại một lần nữa cho những quý vị nào mà có thể, nếu mà muốn ghi chép xuống, tại vì ngày hôm nay có thể là cái món này, một là những người đã từng làm rồi thì không có thắc mắc gì nữa, nhưng mà chúng ta cứ theo cái nguyên tắc là mình đọc lại một lần nữa nhé, Hiền Nhi.
Dạ vâng, và phần nguyên liệu cho món chè khoai môn nước dừa của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay thì đầu tiên gồm có đó là 2 pounds khoai môn.
Chắc mình hình như chắc đọc được rồi đấy, cứ từ dạ từ vâng. thôi.
Dạ vâng, 2 pounds khoai môn, 2 cups gạo nếp, 1 lon nước cốt dừa, 1 muỗng cà phê muối, 8 cup nước lạnh, 1 bó lá dứa, và cuối cùng là 2 cup đường trắng.
Vâng, cảm ơn Hiền Nhi rất là nhiều. Tôi chung cũng xin nhắc lại về cái phần đường để chúng ta có thể gia giảm. Theo cái ý thích của chúng ta có thể bớt cái đường đi hoặc là cho thêm. Và cái nước lạnh khi chúng ta nấu với lại nếp, chúng ta cũng có thể là cho bớt đi. Và đến khi nào mà nếu chúng ta thích cho nó mềm mại hơn, chúng ta cho thêm nước sôi vào. Đó là hai cái cách này, thưa quý vị. Còn cái khoai môn thì chúng ta có thể gọt để chúng ta ngâm với lại một, ngâm nước ở trong một cái thố riêng. Khi nào mà chúng ta để riêng là chúng ta khi cần là chúng ta có để chúng ta, cái đó là cái phần khoai môn. Nếu mà đôi khi mà quý vị nào mà mua phải cái khoai môn nó hơi bị ngứa thì thôi, chúng ta luộc lên xong chúng ta bóc vỏ thì nó chắc ăn hơn, là chúng ta không có bị ngứa tay. Nếu chúng ta mua phải cái loại khoai môn hoặc là khoai sọ nó bị ngứa tay, thưa quý vị, thì cái cách nấu rất là đơn giản. Thì vừa rồi chúng ta cũng có nhiều các quý vị đóng góp vào, thì chúng ta có thể nấu. Quý vị nhớ là nếu mà chúng ta có thể cho cái nước đường ấy nó phải thắng kỹ, chúng ta có thể khi mà nếp chín chúng ta cho nước đường vào và chúng ta cứ nấu tiếp nấu kỹ cái nước đường, hoặc là chúng ta có thể nấu riêng nước đường riêng, giống như là có vài vị đóng góp ý kiến đó, thì chúng ta có thể đóng nấu nước đường riêng khi cho nó kỹ thì nó không có bị chảy nước thưa quý vị. Mà cách nào thì khi chúng ta cho chung vào, cho nước đường vào, chúng ta cũng phải khuấy nhẹ. Nếu chúng ta không muốn cho các hạt nếp nó nát thì chúng ta khuấy cho nó nhẹ, nhưng mà luôn cũng phải để lửa thật nhỏ, và chúng ta cũng phải sơ cái dưới đáy lên, không có rất là dễ bị khét với lại cái món chè khoai môn nước dừa này thưa quý vị. Nếu chúng ta nấu với nếp rất là dễ bị khét, chúng ta phải cẩn thận. Còn nếu mới là nấu với lại chỉ bột báng không thì rất là nhanh và rất là mau. Chúng ta sẽ có hai cách nấu đây. Nếu chúng ta có thì giờ, chúng ta có thể làm với lại nếp, mà chúng ta vội chúng ta có thể làm với lại bột báng nước dừa. Vâng, cảm ơn quý thính giả của hai miền Dallas cũng như Houston đã đón nghe chương trình Gia Chánh hôm nay, và chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui và sẽ nấu cái món chè khoai môn này cho người thân của chúng ta trong cái cuối tuần này. Cảm ơn Hiền Nhi và cảm ơn Kim Thoa.
Dạ, cảm ơn chị Tú Trung rất nhiều. Hồi nãy chị Tú Trung mới nhắc đến cái việc mà nếu mà bị, sợ bị ngứa đó, nhưng mà ở đây mình đeo bao tay vào cũng được phải không chị nhỉ?
Tốt nhất.
Vâng, thành ra là không có lo cái vấn đề bị ngứa đó nữa. Chân thành cảm ơn chị Tú Trung cũng như là Hiền Nhi, và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này. Xin hẹn lại với quý thính giả lần tới, và chúc cho quý vị có một cuối tuần với cái món chè khoai môn hấp dẫn rất là ngon với nước dừa như thế này, Hiền Nhi nha.
Dạ vâng, rất cảm ơn cô Tú Trung và cô Kim Thoa, cũng như Hiền Nhi xin gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Houston và Dallas. Xin kính chúc quý vị cuối tuần thật là thư giãn, thật là thoải mái, và cùng thưởng thức món chè khoai môn với gia đình của mình.